Nam mô Phật. Mời quý vị chúng ta đi Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Tiên, chúng ta học tiếp quan điểm thứ 22, nhãn đẳng hữu thức thân, hữu nhiễm hữu ly nhiễm. Quan điểm này chúng ta đã học qua buổi sáng. Bộ chấp dị luận ghi là hữu thức trung, hữu nhiễm tịnh sắc. Trong năm thức thì có nhiễm và có tịnh, tức là có cái sắc căn nhiễm và tịnh. Thưa quý vị, thật ra cái sắc căn của chúng ta chỉ là cái công cụ thôi. Nó nhiễm hay tịnh là do cái tâm của mình. Nhưng xét về phương diện tế bào, khi tâm mình có ô nhiễm cho nên khiến cho thân mình thọ sanh trong cái cảnh giới ô nhiễm. Từ thân mình ô nhiễm cho nên nó dẫn đến cái ý niệm ô nhiễm rất là dễ dàng. Ví dụ như chúng ta còn tham ái cho nên chúng ta mới tìm kiếm cha mẹ để tái sinh. Và từ một giọt tinh ba, từ một giọt máu đào của cha mẹ vốn là cũng chiết xuất từ sự nhiễm ái mà ra. Cho nên từng cái tế bào nhỏ nhất trong cơ thể chúng ta vốn đã là nhiễm ô. Tức là nhìn sâu về phương diện tế bào học thì trong từng tế bào chúng ta đều có chất liệu nhiễm ô. Cho nên quá trình chúng ta tu là quá trình chúng ta chuyển hóa cái nhìn, cái thức đó, thông qua từng cái bộ phận thân của mình. Cho nên quá trình chuyển hóa đó là quá trình chuyển hóa cả thân và tâm. Tâm được thanh tịnh mà thân, quá trình tu tập nó cũng được thanh tịnh nữa. Mà phần lớn chúng sinh là bị cái tế bào ô nhiễm này, cho nên để dễ thúc đẩy đến các hành vi ô nhiễm, hành vi sai lầm, lời nói sai lầm và ý niệm sai lầm. Ở bộ chấp dị luận thì ở đây nói đến cái tịnh sắc. Hữu nhiễm tịnh sắc, tức là có cái sắc ô nhiễm và sắc trong sạch. Đối với các vị gọi là nhẹ nghiệp đó, họ thần thức của họ ở trong một sắc thân, nó nhẹ nhàng, nó ít có ô nhiễm. Tức là trong từng cái gen, từng trong tế bào có thể gen cha mẹ ô nhiễm, nhưng mà cái quá trình chuyển hóa của họ nó cũng nhẹ nhàng hơn. Cho nên mình xét từ phương diện này, mình thông cảm cho những trường hợp tại sao có những đứa bé hoặc là có những con người có nhiều tính rất là kỳ quặc. Và khi phân tích về tế bào học, ngay cả trong máu huyết đó, nó đã nhiễm ô nhiễm rất là nhiều. Có trường hợp sau khi người bị thay máu, tính tình thay đổi, nóng nảy, bực dọc, khó chịu. Lúc mà chưa bệnh, chưa đau, chưa bị tai nạn, sống hiền lương, dễ dàng, dễ bảo dễ nghe. Đến khi mà bị bệnh rồi, thay máu rồi, tế bào nó thay đổi, cho nên tế bào nó có sự nhiễm ô trong đó nữa. Cho nên sự thật chúng ta tu là quá trình chúng ta tu chuyển hóa cả thân tâm. Quý vị ăn chay cũng là một cách trưởng dưỡng lòng từ bi, và cũng là để phát triển cái từng tế bào trong thân quý vị cũng được nhẹ nhàng nữa. Cho nên những người mà ác độc mới là uống thịt ăn rượu hà rom, không ngại gì hết. Còn những người mà nhẹ nhàng trí thức, tình ngại, không tình ngại ăn thịt uống rượu. Quan điểm 23, sắc vô sắc giới, cụ lục thức thân. Sắc giới và vô sắc giới. Sắc vô sắc giới tức là gì? Sắc giới và vô sắc giới. Nhìn theo góc độ vũ trụ học, Phật giáo có ba cõi, gọi là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, gọi là sắc giới, gọi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới gồm tất cả, tính ra cái cõi sống của chúng sinh là 31 cõi. Giáo quan đã trích sẵn nơi đây để chiếu cho quý vị coi. Cảnh giới thấp nhất là cảnh giới địa ngục, tính từ thấp lên cao. Đoạn giáo quan trích, đây là trích từ trong Đức Phật và Phật Pháp, do ông Phạm Kim Khánh dịch từ tác phẩm The Buddha and His Teachings của ngài Narada. Ngài Narada là một vị cao tăng của Phật giáo Tích Lan, thưa quý vị. Thứ nhất là cảnh giới địa ngục. Hai, ở đây thì tính loài thú, nhưng trong kinh điển xưa nay thường xếp là ngạ quỷ. Loại quỷ nó khổ hơn loại thú. Ở trong trường hợp là loại quỷ đói, còn loại quỷ có đại oai lực thì nó cũng có thể sướng hơn loại thú. Ví dụ loại thú mà loài con như là con chó nuôi, vật cưng, pet. Ngày nay ở phương Tây nhiều người nuôi các con vật cưng, chó cưng, mèo cưng. Con mèo hơn cả triệu đô đó quý vị. Chết rồi người ta còn viết di chúc cho chó cho mèo nữa, và có nghĩa trang cho chó cho mèo. Cho nên trước nhất là baby, sau tới lady, sau nữa là tới pet, rồi sau nữa mới tới coi như là người đàn ông. Các con vật cưng nó còn hơn người đàn ông nữa. Cho nên loài thú theo truyền thống là vẫn xếp vào cái hạng thứ ba. Hạng thứ hai là loài quỷ. Quỷ đói nó không có kiếm ra vật thực được, mà phải ăn nhờ vật thực của người ta cúng, của người ta để nơi đó. Nếu người ta không ý niệm khởi cho là không ăn được đó quý vị. Còn cái loại thần là loại có oai lực thì được người ta tác phụng cúng. Cho nên những loại thần có oai lực gọi là giả xoa nữa. Cho nên bà Diệu Châu Đốc ha, bà chú sứ cũng là một loại thần có oai lực. Loại đó thì có phước báu hơn. Một dạng gọi là nửa Atula, một dạng nữa giống như chư thiên, một dạng nữa có một phần những bộ hạ tây chân là thuộc quý. Cho nên Phật khích lệ quý vị không có nên đi quy y các vị loại quỷ thần đó, mình làm bà con quyến thuộc ở họ cũng có tốt. Họ là chúng sinh bậc thấp, chúng sinh loài người chúng ta là hạng có phước báu hơn, có đức hơn đó. Còn cái loại còn hạng mà hạng chư thiên là ở trên cảnh giới trời rồi. Còn những vị mà quỷ thần ở nhân gian cũng thuộc vào cái loại thứ hai hoặc là Atula, cứ đang xen với nhau. Loài thú có chúng sinh quả thật rất là khổ sở, cũng phải tự đi kiếm ăn, nhưng loài thú thì có thức ăn từ thiên nhiên. Còn loại quỷ này không có thức ăn từ thiên nhiên quý vị. Do nghiệp của chúng sinh, loài người là đi kiếm làm cái ăn, loài thú là tự kiếm ăn, đi có thể rằng đi vào rừng ăn cái gì đó hoặc là sát hại loài vật ăn. Còn quỷ là không có thức ăn đâu quý vị, không thể tự kiếm thức ăn được. Chính vì cái đặc tính này mà gọi là xếp khổ hơn súc sinh. Tại sao xếp khổ hơn? Có quay lực hơn nhưng khổ hơn, là bởi vì không tự kiếm thức ăn cho bản thân mình được. Vậy mới khổ chứ. Rồi có nhiều chuyện, có nhiều nó ăn, nó nhiều khi nó kiếm thức ăn máu huyết tinh rồi đó, cũng có một số loại nó đi kiếm thức ăn ở nơi đó nữa, hoặc là ăn ở nơi đống rác phân rồi đó, và tuổi thọ của nó rất là lâu, không có giới hạn. Chính vì vậy một khi lỡ tái sinh như lời quỷ cũng khổ lắm á. Tiếp theo là Atula, là bốn khổ cảnh. Tới tuổi thọ của con người cũng bất định, từ mớ thọ thai cho đến 120, 150 gì đó. Tiếp theo là tứ đại thiên vương. Tiếp theo là đao lợi, dạ ma, đau xuất, hoa lạc, thao hóa tự tại. Tuổi thọ của tứ đại thiên vương là 500.000 năm, tính theo của con người. Đao lợi nhân đôi lên là 1.000 năm. Sở dĩ 500.000 năm là bởi vì 1 năm 1 ngày đêm ở cõi trời tứ đại thiên vương bằng 50 năm ở nhân gian. Bằng 50 năm ở nhân gian. Và họ sống 1.000 tuổi như vậy. Và đao lợi là 100 năm ở cõi đâu, 100 năm nhân gian bằng 1 ngày 1 đêm. Và cứ nhân đôi lên, dạ ma, đau xuất, khó lạc, thao hóa tự tại. Đây là 6 cảnh giới trời ở cõi dục. Sở dĩ gọi là cõi dục là bởi vì họ còn bị dục chi phối, đam mê dục, thích dục, tri cầu dục và bị dục chi phối. Chúng ta là những chúng sinh đang ở trong cảnh giới đó, mà đương ở cảnh giới loài người nữa, dục mà là dục loài người. Còn nếu mà được phước báu thì sanh lên dục chư thiên, tức là họ vẫn có hưởng thụ dục lạc hết đó quý vị. Đọc trong kinh điển, ngay cả cõi trời đao lợi vẫn có tình yêu nam nữ. Rồi cảnh trời tứ đại thiên vương, các càng thác bà, các khẩn na la màu la già, tức là bát bộ thần, là thuộc tứ đại thiên vương đây. Họ cũng còn quyến luyến sắc ái, rồi dùng âm nhạc mê hoặc lẫn nhau. Thậm chí trong kinh điển Nikaya có ông thần âm nhạc Càn Thác Bà, sau khi cúng dường Phật rồi mong rằng là sẽ cưới được cái cô nàng kia. Tức là họ vẫn còn có cái dục như của nhân gian mình. Đọc trong kinh điển Nikaya đó thấy như vậy. Hoặc là đao lợi, dạ ma, đau xuất. Đau xuất đà là phải nhìn nhau chăm chăm vậy là thỏa mãn. Đao lợi lúc bây giờ này là do hóa sanh, thỏa mãn dục nhưng không có con như mình. Ở cõi nhân gian thỏa mãn dục là có con rất là mệt mỏi. Còn ở trên đây có thỏa mãn nhưng mà không có con, không cần phải tìm kiếm thuốc gì ngừa lung tung hết rồi trơn. Mà ở cái cõi này họ được quyền hưởng cái ngũ dục lục trần một cách đầy đủ. Mà tùy theo, có khi thì cảnh giới, khi nào nghiên cứu lại cái chỗ này một chút xíu. Có chỗ ôm nhau, có chỗ thì nắm tay nhau, có chỗ thì mắt nhìn nhau. Tùy theo cảnh giới mà cái dục nó biểu hiện khác nhau. Cho nên tu hành mà nghiêm túc á, là nhìn sâu vô á, là phải ngăn ngừa từ cái dục vi tế. Đá lòng nhèo nhau nhìn cũng không được, nhìn mặt nhau chăm chăm cũng không được. Cho nên đúng là trong luật căn lắm quý vị. Gái 12 tuổi còn không dám nhìn mặt cha. Để nói đến cái ngăn ngừa, cái ái niệm có thể phát sinh từ lúc mà con người dậy thì. Trai 13 tuổi không có dám nhìn mặt mẹ. là cũng nói đến ngăn ngừa cái tâm niệm ái dục phát sinh. Cho nên đúng ra trong luật thấy là phải nhìn dưới chân thôi. Nói ngày A Nan hỏi Phật á, lỡ bị chúng sinh ra tấn công sao? Đừng nói chuyện, đừng gặp gỡ, lỡ gặp gỡ thì cái nhìn này nhìn từ cái đầu gối rồi tới xuống chân thôi. Cái đó là nói đến cái dục vi tế trong con người mình mà được biểu hiện ở đây. Giả như chư tăng chư ni mà tu hành tinh tấn, gọi là giữ phạm hạnh không quan hệ nam nữ đi, tốt rồi. Nhưng mà còn những niệm ái dục kia với phước báu thì sau khi chết cũng tái sinh lên các cảnh giới trời này để hưởng thụ dục lạc theo cái kiểu tâm vi tế, đúng không? Cho nên sanh lên sáu cõi trời này, tha hóa tự tại là cảnh trời cao nhất. Ở giữa cảnh giới dục này và cảnh giới sắc, trong kinh điển nói đây là cảnh giới ma vương. Cảnh giới ma vương là ở cảnh giới này, không được liệt kê vô. Tại sao không được liệt kê vô? Bởi vì khi chúng sinh ở cảnh giới dục giới này khởi lên tâm vọng, tâm ác độc thì chính nó thành ma vương. Một điều rất lạ là sao không liệt kê rõ ràng cảnh giới ma vương. Nhưng trong kinh điển có chỗ giải thích có rằng cảnh giới ma vương nằm ở chỗ này, không thuộc nằm cảnh giới sắc giới. Sắc giới bắt đầu là phạm chúng, phạm phụ và phạm thiên. Phạm chúng tức là cảnh giới chư thiên sống phạm hạnh. Đối với chư tăng chư ni tu hành tinh tấn rồi, không còn khao khát dục niệm nữa, sau khi chết tái sinh lên cảnh giới trời sắc giới này, cảnh giới sắc giới này. Và ở sơ thiền thì ở ba cảnh giới: một phạm chúng, hai phạm phụ và đại phạm. Phạm chúng tức là cảnh giới có nhiều chư thiên đồng phạm hạnh, sống như vậy sống chung rất đông vui. Còn phạm phụ tức là các vị đại thần có oai lực của chư thiên, sống trong cảnh giới này oai lực lớn hơn. Đại phạm thiên là những vị có oai lực lớn hơn nữa ở trong cái cảnh giới này. Trong sơ thiền có ba cảnh giới, nhị thiền có ba cảnh giới, đúng ra là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Chữ thiểu quang này là cõi trời ánh sáng hào quang nhỏ, vô lượng quang là cái ánh sáng lớn hơn. Quang âm, chữ quang là có rê chứ không phải là quang không rê. Quang rê đây là quang âm, là ánh sáng của cõi này rất đặc biệt, thưa quý vị. Trong kinh điển nói chúng sinh mà ở cảnh trời mà đi xuống cõi nhân gian quyến liếng, nói về truyền thuyết tái sinh cõi chư thiên xuống cõi người là cảnh giới này, quang âm thiên đây. Rồi tam thiền đúng là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Đây là cảnh giới của tam thiền. Những bậc tu chứng đắc được tam thiền tái sinh ở nơi đây. Quý vị có tin rằng có những cảnh giới này không? Nhiều vị tin rằng không có. Có những bậc gọi là pháp sư của Việt Nam tin rằng không có, nói rằng tam giới ở do tâm. Quả thật tam giới nằm ở trong tâm. Từ cái tâm của mình nó mới tương ứng ra, gọi là cái y báo cảnh giới. Vị nào chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và với phước báu của người đó cho nên mới tái sinh ở nơi đó. Còn nếu nói rằng là tam giới nằm ở trong tâm mình chứ không có cái cảnh giới, Giáo Hoàng nghĩ rằng đó cũng là một cái phiến diện. Những gì Đức Phật giảng, Giáo Hoàng có niềm tin tuyệt đối. Điều này không phải rằng là các vị luận sư nói ra, mà chính do Phật nói và được thọ trì đọc tụng, biên tập lại hành kinh điển. Ở phía sau lưng sư là sư biết có mà sư đã không thấy rồi. Sư có nhìn qua được vách không? Không. Quý vị có nhìn qua được vách không? Không. Nhưng không phải vì không thấy sâu vách mà nói rằng không có. Phía sau lưng này cả nhà không có chứ sao không? Quý vị thấy không? Không. Sau lưng quý vị có không? Có, nhà sao không có? Nhưng quý vị đâu có thấy đâu. Âm thanh ở đây nghe trong phạm vi đại giảng đường này, giả như mở hết cửa ra, âm thanh đã phát ra một chút xíu thôi, đâu phát ra được nữa. Những người ở đằng xa kia cách một cây số, họ đâu nghe được âm thanh này. Nhưng không phải vì không nghe âm thanh mà không có âm thanh ở nơi đây. Cho nên cái giới hạn của con mắt, của lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, và ngay cả cái nhận thức kiến cổ của mình, nó cũng rất hạn chế. Đâu phải những gì mình biết hết, đâu phải những gì mình thấy hết. Mình chỉ có nhục nhãn, mình không có thiên nhãn. Mình không có pháp nhãn, mình không có tuệ nhãn, càng không có Phật nhãn nữa. Cho nên những người theo chủ nghĩa duy vật cứ tin vào cái mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi đếm thân xúc chạm, rất là cực đoan. Và từ đó dẫn đến quan điểm đoạn kiến, không có kiếp sau, không có tiền kiếp, không có vị lai. Mà không những ngoại đạo hoặc là những người theo chủ nghĩa duy vật, mà ngay cả trong Phật giáo cũng có một số người tin như thế. Sư khuyên rằng quý Phật tử không nên theo những quan điểm đó. Quan điểm đó là quan điểm gọi là tà kiến ngoại đạo, đoạn kiến, cho rằng không có chết, không có tái sinh ở cảnh giới nào hết. Sư đã từng nghe, sư nghe pháp một thời gian sau sư cũng hết muốn nghe luôn. Thôi thì tự tu cho nó yên. Cho nên mình không biết các cảnh giới trời thì thôi, mà nếu mình có niềm tin đắc giác ngộ, biết rằng có những cảnh giới khác biệt mình không thấy, không biết, không nghe, nhưng mình có niềm tin với Phật. Tuy nhiên biết rằng tam giới do tâm, là muốn nói rằng tâm mình nó đương luyến ái với dục thì được gọi là mình đương ở trong dục giới. Tâm mình đương luyến ái với cảnh sắc chứ không liên ái đến dục nữa thì mình biết rằng tâm mình đương ở trong cảnh giới sắc. Tâm mình đương chấp không chẳng hạn thì biết rằng tâm mình đương ở trong cảnh giới vô sắc giới. Và từ do dòng tâm thức này đến khi thân hồi mạng chung, nghiệp nó tương ứng và nó đi về một cảnh giới tương ứng với nghiệp thức của nó. Đó là tam giới duy tâm, thì tam giới do tâm tạo, chứ không phải là không có. Cho nên những ai tu thiền, chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì sau khi thân hồi mạng chung, tứ thiền thì được ở cảnh giới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thật ra trong cảnh giới tứ thiền là 8 cảnh giới này. Cho nên những ai mà ham tu thiền, giả như đương tu mà chết, nhiều cái khóa tu của các thầy cô tổ chức ra, mà đương tu mà chết sư cũng thấy tự tại. Người ta mà chết trong thiền định, người ta sanh chư thiên, có gì mà phải sợ âu rầu khổ não. Người ta đương tu bát quan trai giới, giữ giới tinh khiết, chuyên tâm tu một ngày, sau khi chết sanh về cảnh giới lục dục thiên là tối thiểu. Thọ trì bát quan trai giới thôi, phước báu nó tương ứng, bởi vì lúc bấy giờ tâm mình trong sạch. Cho nên tâm trong sạch là quan trọng lắm. Còn những ai tu thiền đắc định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, lên cảnh giới, các cảnh giới chư thiền ở sắc giới, nhưng mà không phải lên trên đó là an ổn hoàn hảo, mà vẫn còn bị chi phối sinh lão bệnh tử, luân hồi tái sinh. Cho nên nhìn theo Phật giảng thì thấy vẫn còn khổ. Còn nếu mình so với quả người thì đó là tốt hơn chứ. Và bốn cảnh giới của thiền vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Hai vị thầy Uất Đầu Lâm Phất, Uddakaramabutta và Alarakalama, hai vị thầy mà chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ thiền và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Thưa quý vị, sau khi chết tái sinh lên cảnh giới này, Cho nên mấy ông đó cũng được xem là bất hạnh. Thay vì ông sống một thời gian nữa ông gặp Phật, sau khi Phật đắc đạo chứng quả, nghĩ đến người nào đủ nhân duyên phước báu nghe được lời khai thị Phật, Phật nghĩ đến hai ông này. Hai ông này đã mất tích rồi, rất là tiếc. Cỡ như tiên A Tư Đà khi ẩm mộng thái tử trên tay, mặt mày hớn hở rạng rỡ tươi vui, sau đó là khóc oa. Đây là giọt nước mắt của A Tư Đà đấy, bởi vì biết rằng sau khi chết được tái sinh lên cảnh giới thiền vô sắc giới này, tuổi thọ rất là lâu và không có cơ hội nghe Phật thuyết pháp nữa. Cho nên trong cái phước đó có cái quả. Trong ba cảnh giới có một cảnh giới sắc giới. Cảnh giới này gọi là vô tưởng thiên. Cảnh giới vô tưởng thiên này gọi là không có tưởng, có body và nâu mai, có thân mà không có tâm của vô tưởng. Vì trong tiếng Anh là có thân mà không có tâm. Cho nên cảnh giới này không có tâm thì làm sao mà có đầy đủ lục, sao có ít. Và trong cảnh giới, bốn cảnh giới vô sắc. Vô sắc thưa quý vị là không có thân mà chỉ có trạng thái tâm thôi. Cho nên khi tái sinh ở cảnh giới này, chúng sinh chỉ có một trạng thái tâm và cứ như thế mà sống mà không có tâm. Trở lại bài chúng ta học ở đây, sắc giới, vô sắc giới, cụ lục thức thân, có đầy đủ sáu thức. Quan điểm này không phản ánh đúng hết và quan điểm của đạo Phật, mà không những là quan điểm Phật giáo Theravada, mà quan điểm của Bát Bà Đa Bộ, hay còn gọi là Savatthi Bà Đa Bộ cũng vậy. Cho nên có 31 cõi, trong đó sắc giới có cảnh giới gọi là vô tưởng thiên. Vô tưởng thiên là không có tâm, không có thân thì làm sao có đầy đủ thức thứ sáu. Và vô sắc giới thiên là không có thân thì làm sao có mắt tai mũi lưỡi thân. Không, quan điểm này không có đúng, không có đúng hết. Cho nên có nhiều cái đúng 100%, nhưng có những cái không có đúng. Chúng ta học, cơ hội chúng ta học như thế này để chúng ta hiểu rõ cái quá trình tư tưởng của các bộ phái xuất hiện. Ví dụ quan điểm 22 là đúng, năm thức nó có nhiễm có khi là không nhiễm. Hoặc là cái quan điểm 20, 21, chỗ này thì chúng ta không biết rõ hết. Là một khi sử dụng hiện quán biên trí trong một sát na, có thể biết rõ các tướng sai biệt trong trường hợp là một vị đã thành tựu được đạo quả. Thật ra một người mà thành tựu được đạo quả A-la-hán mới có thể gọi là chứng đắc được tứ đế đó quý vị. Tứ đế thì chúng ta nghe hàng ngày, chúng ta luôn sống trong cái thực tại khổ tập diệt đạo, khổ tập. Còn diệt đạo thì chúng ta có thể là chưa có, chúng ta không tu lấy gì đâu mà có đạo, chúng ta chưa chứng lấy gì đâu có diệt. Cho nên việc mà chứng đắc tứ đế, hiểu rõ hết các khía cạnh của nó, đòi hỏi một vị phải chứng đắc được thánh quả la hán. Mà nếu như vậy được gọi là hiện quán biên trí, đó là cái trí sau khi thành tựu đạo quả. Quan điểm thứ 22 là năm thức là có nhiễm có tịnh là đúng. Nhưng quan điểm 23 sắc vô sắc giới có đầy đủ sáu thân, có đầy đủ thức, gọi là thức của nhãn, của nhĩ, của tỷ, của thiệt, của thân, của ý là không đúng. Sư chú nơi đây so sánh với cảnh giới của các cõi theo truyền thống Theravada, chư thiên và vô tưởng thiên thứ 22 chỉ có thân thể mà không có tâm tưởng. Bốn cõi vô sắc hoàn toàn không có thân, chỉ có tâm, nên không có năm thức bên ngoài. Qua đó kết luận là quan điểm này không chính xác. Quan điểm 24, ngũ chủng sắc căn nhục đoàn vi thể, năm loại sắc căn lấy cái khối thịt làm thể. Nhãn bất chiến sát nhĩ bất, văn thanh tị bất, khứ hương thiệt bất, thưởng vị thân bất, giác xúc. Năm loại chủng sắc căn lấy cái khối thịt làm thể. Thể đây nghĩa là cơ sở. Năm sắc căn còn dịch là năm giác quan. Nhãn không có, con mắt không tự nó thấy sắc. Lỗ tai tự nó không nghe tiếng. Cái mũi tự nó không nghe mùi hương. Cái lưỡi nó tự nó không nếm vị. Và cái thân tự nó không cứ biết xúc chạm. Thì quả thật khi năm giác quan này nó lấy khối thịt, tự mỗi cái nó có cái dây thần kinh, đầu thần kinh của nó. Cái thần kinh ở trong kinh điển Theravada gọi là tịnh sắc căn. Và cái tịnh sắc căn này nó dựa trên những cái tế bào. Và dĩ nhiên nó không phải có cái tế bào và cái thịt chứ, nó làm cái nền. Cho nên mắt mình nó hoạt động được phải nhờ nó các yếu tố từ con người, từ võng mạc cái gì đó, và từ tịnh sắc căn, từ cái đầu thần kinh. Cho nên tự thông con mắt này, ở đây nói nó không tự thấy. Nếu mình lấy con mắt ra, nó có thấy không? Không thấy. Chích một mũi thuốc vô, nếu ý thức mình nó liệm đi, mở banh con mắt ra rồi, con mắt thì nó có thấy không? Có thấy gì đâu. Nó chỉ là cái vật để cái ý thức tác động vào. Bày dẫu cho các thần kinh nó hoạt động nữa, cũng là các yếu tố để cho ý thức tác động vào, để nó thấy thôi. Ngồi đây nhìn đây, nhưng mà nếu mà cái tâm mình nó thất tình, ngồi là cứ mơ nhớ gì đó, thì có thấy lớp đâu. Đi ra gặp người đụng cái rầm chứ, mình đáng lẽ mình cũng thấy, nhưng mà sao như mình không thấy. Tự thân con mắt nó không thấy, phải có ý thức ghi nhận thông qua con mắt của mình. Lỗ tai, quý vị, nó cũng bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà một khi cái ý thức đem đến, mình tỉnh táo ngủ, nghe hết mọi thứ. Thậm chí mình dặn đồng hồ trong tâm thức mình bảo rằng sáng nay 4 giờ kém, nghe đồng hồ tít 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 dạy tụng kinh. Mình cho mình cài một hệ số tự động trước. Lúc bây giờ nó nghe. Còn nếu mình không dặn nó ngủ quên. Tức là ý thức mình không có lập trình trước, nó không nghe. Nhưng khi ngồi đây mình làm ai nói thì cứ nói, mình đâu có quan tâm, không nghe gì hết. Nhưng mà cũng ngồi đây mình giả bộ mình nhìn lại, nhưng sự thật tâm mình ở để nơi lỗ tai là nghe hết mọi tiếng động, mọi âm thanh, mọi lời nói của người ở dưới. Còn ngược lại, nếu mình gọi là mình không khe đó, ai nói gì nói đó, mình cứ là chuyện của mình. Cho nên lỗ tai tự nó không có nghe. Nó nghe được là phải có ý thức tác động vào. Tương tự cũng vậy, cái lỗ mũi không phải tự nó biết ngửi. Nó ngửi nhưng mà nó không có ghi nhận được gì hết. Nó hoạt động mà nó không ghi nhận. Chừng nào ý thức tác động vào, nó mới ghi nhận được. Thiệt, cái lưỡi cũng vậy, thân cũng vậy. Ở chỗ này, giác quan hỏi thêm quý vị một cái để mở rộng kiến thức. Như vậy thì con mắt, cái lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân. Như vậy cái thân, cái chỗ nào làm cái cơ sở để nó hoạt động? Là cái da phải không? Mà da ở da tóc, da mặt, da tay, da chân, da tóc ta trên thân. Như vậy thì da, ngay cái làn da dưới đó nó có thần kinh của da để nó ghi nhận, làm cái cơ sở để cho thân xúc chạm. Và tùy theo từng bộ phận nó có hệ trung cảm và thần kinh khác nhau. Nhưng mà bây giờ cái tâm lấy cơ sở, nó có cơ sở không? Nó có cái chỗ để mà nó bám víu và nó hoạt động không? Con mắt thì ý chức là nó dựa vào cái thấy, là phải dựa vào con mắt. Cái lỗ tai thì cái nghe là phải dựa vào lỗ tai, phải không? Cái ngửi được là phải từ cái lỗ mũi. Lỗ mũi này có thể là từ ở bên trong này cái gì đó. Phân tích theo những nhà tai mũi họng đi, vô khoa tai mũi họng phân tích tốt hơn mình đó, đó thuộc ngữ chuyên môn. Nhưng mà giờ cái suy nghĩ này lấy cái gì làm cơ sở để hoạt động? Giờ quả tim hay là khối óc? Quả tim hay khối óc? Cả hai hả? Bây giờ nếu mà nói cả hai là được rồi, bây giờ nói chọn một trong hai. Khối óc. Cái ai cái chiến khác không? Chứng tỏ rằng là quý vị học thánh pháp chưa kỹ. Thánh pháp đã học rồi. Lấy gì làm cơ sở để nó hoạt động? Cái thấy là phải dựa vào con mắt. Cái nghe, cái biết là phải dựa vào lỗ tai. Cái nghe là phải từ lỗ tai. Bây giờ cái ý thức hoạt động dựa vào cái gì? Dựa vào khối óc hay dựa vào cái gì? À, nghĩa. À, như vậy thì có thể thi tim mà không thể thi óc được hả? Nhưng mà cái gì quyết định? Cái tim quyết định hả? Cái gì quyết định? Không quyết định. Nó phải tùy thuộc vào toàn bộ hả? Thưa quý vị, năm căn thì dựa vào năm khối thịt, mắt tai mũi lưỡi thân. Nó có những cái cơ chế hoạt động tế bào của nó riêng rồi. Còn ý thức theo Phật giáo Theravada, Theravada chứ không nói Phật giáo khác, bộ phái khác không nói vấn đề này. Chỉ có Theravada nói trong Thánh Pháp Tạp Biểu Luận, quả tim của mình là cơ sở để ý thức hoạt động, được gọi là Hadaya Vatthu, là ý vật, gọi là ý căn đấy. Ý thức mình hoạt động dĩ nhiên là nó thông qua mắt tai mũi lưỡi. Nhưng giả như mắt tai mũi lưỡi thân không hoạt động đi nữa, nó vẫn tồn tại dựa trên một chỗ để nó có chỗ rút về ở, và nó hoạt động theo cơ chế của nó là ở cái trịch quả tim. Điều này đã dẫn đến một sự tranh luận của các vị luận sư của truyền thống Theravada thôi. Tại vì truyền thống Theravada đặt ra vấn đề này, truyền thống khác không đặt. Cho nên các truyền thống Theravada cũng đặt ra, một là nó dựa vào bộ não thần kinh, dựa vào tỉnh sắc căn, hai là dựa vào cái quả tim. Thưa quý vị, và người ta đã làm một cái cuộc khảo sát khoa học, bằng cho một người nhập định rất sâu và lâu ngày, toàn bộ mọi cơ chế hoạt động của thân ngưng hết, mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, thân không xúc chạm, hơi thở được dừng, toàn bộ dừng hết. Và bắt đầu ta gắn một cái hệ thống điện tâm đồ, điện não đồ vô, và bắt đầu đánh thức vị ái dạy từ thiền định sâu lắng kia. Và cái gì được khởi động? Quả tim khởi động. Quả tim nó nhúc nhích, nó đập trước. Nó nhúc nhích, nó đập trước. Và từ đó toàn bộ vận hành của thân thể nó hoạt động theo. Cho nên Theravada cho rằng cái ý vật Hadaya Vatthu, hay gọi là ý căn, nằm ở quả tim. Cho nên quả thật người ta dễ trái tim, rồi mái tim, mũi tên xuyên qua trái tim thì cũng hay á. Người ta đâu có vẻ đông qua khối óc đâu, đông qua bộ não đâu, mà thấy đông qua trái tim. Cái điều này rất là lạ. Cho nên để tận cùng, dĩ nhiên nó hoạt động là phải nhịp nhàng giữa sáu căn, nhịp nhàng toàn bộ. Nhưng mà giả như năm căn kia không hoạt động, còn có cái để nó rút về, nó ở, để duy trì sự sống này, khi có ý thức còn tồn tại trong thân, là phải trái tim, chứ không phải là ở các cái cơ quan khác. Nó không phải trú ở mũi, nó không phải trú ở mắt, nó không phải trú ở da, không phải trú ở tay, nó phải trú ở chân, mà nó có chủ trú của nó, đó là quả tim đó. Đó là quan điểm của thầy Rèo Đà, còn các bộ phái khác không thấy nói. Không thấy nói thì mình nói mình thấy, còn chỗ nào nói thì mình nói. Thấy thầy Rèo Đà trình bày gọi là Hanaya Bắc Thu, gọi là ý can thiệp ý vật nằm ở quả tim này. Cho nên ý thức hoạt động là dựa vào cái cơ sở của sáu căn này, chứ bản thân của con mắt nó không có tự thấy. Đây là nhìn theo góc độ của duy thức học, đúng như thế. Cho nên căn chỉ là tăng thượng duyên cho thức biết cảm thôi. Ví dụ mình nhắm mắt, con mắt mình hư đi, mình có thấy không? Thấy tối hù. Cái thấy tối hù đó cũng là cái thấy tối đen. Một khi con mắt sáng ra là cái duyên đủ để cho mình thấy ánh sáng màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu đen nhau. Còn cái ý thức biết là nó đương có mặt. Còn khi nó không có, không có con mắt là không thấy được, là thiếu cái duyên. Điện thì có đó, nhưng mà thiếu con tắt bật lên, không on thì nó mới sáng. Phải có on lên nó mới sáng. Cho nên ý thức có mặt là mình mới thấy được. Sư rất quan tâm với người nào đó, sư nhìn ý thức của sư có mặt về người đó, nó đang hiện diện. Còn sư cứ mở mắt sư nhìn vậy mà sư không quan tâm ai, coi như là sư quan tâm chuyện khác rồi. Ý thức của sư đương ở trong chuyện khác, đâu phải nhìn quý vị. Quan điểm 25 tại điện dẫn về hữu pháp ngữ ngôn: diệt hữu điều phục tâm, diệt hữu tịnh đắc ý. Tại giai đoạn, tức là ở tại giai đoạn điện dẫn, điện dẫn tức là giai đoạn thiền chứng. Đây là cách dịch của người xưa. Thay vì ta dịch thiền chứng cho dễ hiểu, mà hồi đó cái ngôn ngữ ta dịch là điện dẫn. Quá trình kinh dịch kinh quý vị là một quá trình chọn lọc ngôn ngữ. Tác phẩm này dịch cách đây hơn 2001 năm rồi, phải không? Cho nên thời đó ta dịch vậy là hay lắm rồi. Thay vì Thế Tôn ta dịch là Bạc Già Phạm, phải không? Bí-xu tỳ kheo theo phiên âm là Bí-xô, là tỷ kheo, là tỳ kheo, vậy đó. Thì tại đẳng dẫn tức là tại cái giai đoạn chứng đắc thiền, gọi là thiền chứng, vẫn có ngữ ngôn. Thông thường thì ta nói rằng chứng đắc thiền là bạch ngôn ngữ, bạch suy lược. Còn ở đây cho rằng giai đoạn có chứng đắc thiền vẫn còn ở ngữ ngôn. Giáo hoàng không biết là phát ngữ ngôn phát sao đây. Quan điểm này mình cũng biết chỗ này, không biết tại sao phát ngữ ngôn là sao. Dĩ nhiên khi yên lặng tịch tịnh thì nói làm chi, hay là trong yên lặng tịch tịnh mình cũng còn có tiếng nói thì thầm. Tiếng nói thì thầm ở trong lòng mình sao? Nếu mà tiếng nói thì thầm ở trong lòng của mình thì chưa gọi là thiền chứng. Và nếu nói ra là nói thì cũng bất thiền rồi. Quan điểm này giáo hoàng thấy cũng lạ. Đúng ra khi đắc thiền, dẫu rằng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và xin hỏi quý vị, sơ thiền có đồng với sơ quả không? Đồng không? Vì nói nghe nè, đồng không? Đồng hả? Không đồng. Tại vì dù cho chứng đắc sơ thiền đến tứ thiền đi nữa cũng còn ở trong tâm sắc giới. Nhưng người mà chứng đắc thánh quả vẫn còn ở trong, có thể trong thân của dục này, nhưng đã vượt qua cái cung bậc thiền định này. Giải thoát là một vấn đề khác, đoạn trừ phiền não. Thậm chí nhiều vị chứng được sơ quả đến tứ quả, tức là quả Tu Đà Hoàn, Sutta-panna, cho đến quả A-la-hán, tức A-ra-hán, không có ở trong giai đoạn thiền chứng nào hết. Tại vì vị ấy loại trừ các cấu uế trong tâm hoàn toàn, nhưng không cần phải huấn luyện tâm mình đã được định, nhưng tâm đã định sẵn, yên lặng rồi. Cho nên nhiều vị chứng đắc được thánh quả La Hán bởi vì được Đức Phật khai thị, hoặc là kinh nghiệm vô thường khổ não vô ngã, thấy giọt nước của mình nhiều, nhiều tỳ kheo ni quý vị rửa chân, khi rửa chân lấy nước múc nước xối trên chân, thấy dòng nước nó chảy dài ra, ngộ ra lý vô thường, chứng đắc luôn thánh quả A La Hán tại chỗ. Các vị chưa trải qua giai đoạn huấn luyện tâm để vô được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì hết, sau đó các vị muốn tu tập phát triển thần thông, muốn phát triển thần thông thì phải có tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ra. Bắt đầu các vị học lại lộ trình ngồi thiền, phát triển định lực và để phát triển thần thông. Và ngược lại, nhiều người huấn luyện tâm phát triển định lực nhưng tâm mình chưa lánh sạch phiền não, phát triển thần thông nhưng không đoạn trừ phiền não. Devadatta, Devadatta là một trường hợp điển hình. Ông có thần thông á, ông vô trong cung, ông hóa hiện thành đứa con nít, ngồi lên mình qua sở thế, ông hóa hiện thành con rắn, làm qua sở thế hoảng sợ, từ đó mới nhiếp phục được qua sở thế, muốn xúi bậy được chứ. Muốn xúi bậy người ta dễ sao, cũng phải có năng lực thần thông á. Cho nên có thần thông phát triển thiền định, có thần thông nhưng chưa đoạn sạch phiền não, vẫn bị mất và vẫn bị đọa lạc. Cho nên trong kinh sử mới kể câu chuyện có một vị tu thiền mà từ ở trên núi mỗi ngày đi khất thực dẫn thần thông, phải không? Thần túc thông đi xuống khất thực ở dưới cung vua, ông vua ngày nào cũng cung kính chấp tay lễ bái, siêu việt quá mà. Ngày đó ông vua ông đi công việc mất, gặp bà hoàng hậu dặn ở nhà, hôm nay ái khanh ở nhà, mà khi đạo sĩ xuống thì ái khanh này thay mày cõng mà cũng già cũng vừa. Ông thình lình ông xuất hiện ở trước cung, ngay cái cung của bà hoàng hậu. Lúc qua đó như thế nào đó, chỉ khoác trên mình cái áo sơ ri ở trong cung mà, nó rồi sao cái nó sổ xuống. Cái thân của người phụ nữ mà ở là hoàng hậu mà, chắc có lẽ là đẹp, mà lâu nay do kiểm soát tâm, đè nén tâm. Sự thật người huấn luyện tâm là vẫn phải đè nén, vẫn phải kiểm soát cái huấn luyện đó. Khởi lên một niệm ái, cái niệm dính mắt thích thú đức thần thông luôn, thôi nhận bát cơm xong rồi đi cuốc bộ về núi, cuốc bộ về núi luôn. Cho nên phát triển thần thông để có thần túc, chân thần bay xa tự tại ngao du trong các cõi nhưng không đoạn trừ phiền não. Đó, đây là lộ trình phần lớn của ngoại đạo tu, chứng đắc ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, túc mạng thông và tha tâm thông. Nhưng không có khả năng đoạn tận phiền não trong lòng của mình, Phật và các vị A-la-hán hơn các ngoại đạo Bà La Môn lúc bấy giờ là đoạn tận phiền não. Điều này Đức Phật nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rất nhiều lần trong kinh, hành giả phải đoạn trừ lậu hoặc. Còn phát triển thần thông đó là phần phụ, ở tại trường thiền bỏ ốc. Khi hành giả tu tập niệm hơi thở một cách thuần thục rồi, vị thiền sư có thể hướng đệ tử đi theo lộ trình quán 10 đề mục, gọi là kasina, niệm tưởng trước mặt đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. 10 đề mục niệm tưởng trước mặt này, người ấy có thể đi vào lộ trình thần thông. Lộ trình thần thông các vị nhà sư mình vẫn hướng dẫn được, ai muốn đi học thần thông đi qua đó luyện. Sự thật là các ngài có thần thông nữa đó, nhưng mà biết rằng đây rất là phù du, rất phù phiếm. Nếu mình không có đoạn trừ tất cả phiền não nhiễm ô trong lòng của mình, phát triển thần thông, cái được là danh xưng, được lợi dưỡng, được cung kính, phát triển ngã mạng tự cao nhân dân, từ đó cái pháp nhiễm ô nó leo thang mà bị đọa lạc. Tốt hơn hết là đoạn trừ phiền não trước rồi phát triển thần thông, xem thần thông như là một công cụ, một phương tiện để độ sinh, như một kiền lia thôi, chứ không phải là cứu cánh của nhà Phật. Quý vị đọc chú nó có pháp thuật, nó có quái linh đấy. Những ông yogi của Ấn Độ họ luyện bùa luyện chú, Việt Nam mình là đi theo họ làm đệ tử chưa chắc họ nhận. Họ chỉ cần nhìn một cái như thế này, con quạ bay ếch ếch, họ ghét á, nổi sân nhìn cái con quạ cháy. Với chỉ một niệm sân của họ thôi, nhìn con quạ cháy, thưa quý vị, trời mưa trơn trượt, ra cái họ bị trơn trượt, dễ đạo bùa, cây dễ lên trời, yếm là trời 3 năm không mưa. Cho nên sự thật các yogi Ấn Độ về pháp du già và pháp có thần thông phải nói rằng là siêu việt thế giới. Đức Phật ra đời, Đức Phật không thua ai, học hết tất cả điều này và vượt lên trên, chứng đắc được thần ngũ thông và chứng đắc luôn là đoạn được phiền não gọi là lậu tận thông. Cho nên chúng ta tu nó cũng chưa tới đâu hết á. Các yoga đạo sĩ Ấn Độ họ tu siêu việt, và cái kiểu tu này nó lan tỏa qua bên Tây Tạng, và rất nhiều vị du già hành giả họ đã luyện thần thông và rất thành tựu. Nhưng nhìn với cái lộ trình giải thoát giác ngộ thì tất cả đều là phù phiếm hết, bởi vì dẫu cho có thần thông đi nữa, như cái câu chuyện mà có ông đạo sĩ ở núi Cơ Túc đó, hay núi gọi là Kukuchika đó, có thần thông phép thuật đấy, nhưng vì tâm nhiễm ái cho nên đeo đuổi cái con gà. Mà sự thật rất nhiều vị tu sĩ như vậy, có thần thông có pháp luật họ đeo tu vi. Quý vị có tin đá phong thủy không? Họ tin vào phong thủy đó, họ đeo đá tu vi, ngón này năm này là tuổi gì, là đeo màu gì, ngón này đeo cái gì đó này. Mấy đạo sĩ là đeo đá ruby, họ có pháp thuật, cho nên bao nhiêu tín đồ quỳ lạy dưới chân họ, họ giàu có. Nhưng mà rồi sao? Một thời gian sau là tan nát hết, bởi vì chạy vào danh lợi sắc tài, cho mấy cô vô là phá là tan nát, không ra gì hết, là bởi vì chưa có đoạn trừ phiền não. Đây là những sự kiện đang có thật ở Ấn Độ. Nên tại Đặng Dẫn Vị ở tại giai đoạn thiền chứng vẫn có phát ra ngữ ngôn, cũng có điều phục tâm. Dĩ nhiên là trong giai đoạn đó là phải có điều phục tâm là đương nhiên rồi. Và cũng có tác ý thanh định. Tác ý thanh định là tùy theo giai đoạn. Tác ý thanh định là tùy theo giai đoạn. Nếu chứng đắc sơ thiền mới có tầm tứ, lộ trình tứ thiền có tầm tứ là một, vị ấy đi dục lý ác bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Tầm tứ thôi. Tầm là gì? Tứ là gì? Tầm là tìm kiếm đối tượng, tứ là an trú tâm mình trên đối tượng. Bây giờ quý vị đương tu, đương tìm kiếm đối tượng nào đó, tâm đương hướng về, và tứ là an trú. Được ví như con ong, lúc đầu tiên nó bay trên cái hoa, nó bay vòng vũ như vậy, nó biết đây là hoa có mật, nó đánh hơi, nó bay 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 bay, xì 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 cánh, đậu lên và đưa cái vòi nó vào, nó hút mật, phải không? Thì cái trạng thái mà nó bay đó gọi là tầm, mà nó hút mật đó là tứ. Nên khi hành giả đưa tìm đối tượng tâm mình an trú đó là tầm, và tâm mình an trú trên đối tượng duy nhất đó là tứ, chứng đắc sơ thiền. Với điều kiện người ấy đã ly dục đi ác của thiện pháp, lúc bây giờ cái niệm dục không có mặt. Nhưng không có nghĩa rằng là đoạn trừ hết tất cả ái dục, ái dục tạm lánh mà thôi. Cho nên giai đoạn thiền định chỉ hàng phục được năm triền cái, hàng phục thôi, chứ không phải là đoạn trừ. Tham, sân, trạo cử, hung trầm nghi ngờ, năm điều đó nó không có lộng hành chi phối, nhưng ở dạng tiềm ẩn. Đến giai đoạn tu thiền quán, anh mới đào tận gốc rễ này, bứng nó lên, nhổ cho sạch. Lúc bấy giờ anh phải có khả năng tuệ tri quan sát từng trong tâm niệm một, từng trong hạt giống bên trong nó phát sinh. Đó, lúc bấy giờ mới là đoạn trừ. Còn giai đoạn này mình tu là mới cái đè xuống, đè đầu xuống cũng mệt rồi, cũng mệt lắm rồi đó. Nên tại giai đoạn thiền chứng thì vẫn phải có điều phục tâm. Khi tu tập tốt, vị ấy dẫn tâm hướng tâm, dẫn tâm hướng tâm chứ, dẫn tâm hướng tâm đến đối tượng, phải dẫn tâm hướng tâm. Chứ nếu mình tu ngồi chơi 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 vậy là thất bại đấy. Phải huấn luyện tâm. Sự thật tu là gì? Bhavana. Chữ Bhavana là tiếng Bali. Đó là huấn luyện tâm. Cultivation of mind. Cultivation là sự đào xới, sự huấn luyện. Đào xới huấn luyện cái tâm. Đó là chữ Bhavana. Cho nên mình tu là phải điều phục được cái tâm này muốn tu. Cái thân chỉ là cái biểu hiện thôi. Mắt mình nhắm lại không nhìn cũng có nghĩa rằng mình đang điều phục cái quan tâm của mình. Có câu chuyện mà ông sư qua đò thế nè. Ông sư qua đò, ông nhìn người lấy đò. Cô lấy gấp đôi tiền. Lần sau ông rút kinh nghiệm với ông thêm nhìn nữa. Cái cô lấy đò, cô lấy tiền gấp đôi. Cô nói rằng là ông đương nhìn cổ bằng tâm. Quá, không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm. Tu tập khác hơn cái tự tại, mắt mở tay như bình thường. Tâm tự tại, thư thái, tùy duyên. Thì tới đâu hay tới đó. Cô lấy đò này cô cũng quán lĩnh siêu việt á. Hôm nay cúng dường thầy. Còn lúc đầu tiên cứ nhìn vậy. Nhìn cái nhìn đứng dáng đứng của cô lấy đò ha. Vậy chứ, mái tóc bay bay trong gió gì đó. Vậy đó. Cho nên cô lấy đò có phạt. Lần sau nói thôi, ai mà bị cô lấy đò cô bắt bớ, cô bắt phạt vậy thì quá, không nhắm mắt lại. Cô bắt trả tiền gấp đôi luôn. Lúc vừa lập đôi vừa gặp tư luôn. Sự thật khó là huấn luyện cái tâm mình khó lắm à. Cho nên tại đẳng dẫn vị hữu phát ngữ ngôn, việc hữu điều phục tâm và cũng có tác ý thanh tịnh. Trong trường hợp pháp này, ngày gì ở dưới Tây Ninh, Thông Lạc, tôi một chút xíu bảo rằng hãy tác ý thanh tịnh. Tác ý khở lên tác ý. Thật khở lên tác ý. Nhưng đó là giai đoạn chuyển tiếp. Còn khi trong giai đoạn mà chứng đắc yên định thì không có tác ý gì nữa hết. Gọi là tại đẳng dẫn vị, tại trong giai đoạn thiền chứng thì không có một niệm mới đúng. Còn anh nhả cái giai đoạn đó ra, anh chuyển tiếp sang giai đoạn khác, hoặc ở cận định. Quý vị biết định nó có 3 cấp độ: sát na định, cận định, an chỉ định. Sát na định, cận định thì không phải gọi là thiền chứng được, mà chỉ cái an chỉ định, tức là đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì lúc bây giờ mới gọi là thiền chứng. Còn hành giả chúng ta tu tập từ sát na định chuyển sang cận định, tu thiền quan trọng lắm à. Đối với bậc đại căn đại cơ thì không cần tu thiền định vẫn đi vào lộ giải thoát được. Còn đối với hành giả thông thường, Phật khích lệ chúng ta đi vào lộ trình, đi vào là đoạn trừ các ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Và cứ như thế, sau khi đi vào tứ thiền rồi, vị ấy dẫn tâm hướng tâm, tuệ tri như thật, lúc bây giờ mới đi vào lộ trình minh sát, nhận thấy mọi sự tượng là vô thường, khô não, vô ngã, để chứng ta minh lục thông. Đây là lộ trình của Đức Phật tu. Cho nên nói tại giai đoạn thiền chứng mà vẫn còn điều phục tâm, vẫn còn tác ý thanh tịnh, thì vô nghĩ rằng cũng là một vấn đề tế nhị, khó bàn, thuộc vấn đề tu tập tâm linh mà. Đúng ra trong giai đoạn mà chứng đắc thiền thì nó không có gì hết, nhưng mà phải qua cái giai đoạn đó một chút, tức là phải xuất là ra khỏi sơ thiền rồi vào nhị thiền. Trong giai đoạn đó thì điều phục tâm hướng tâm, cũng như phải có khởi lên ý, rồi ra khỏi nhị thiền đi vào tam thiền, ra khỏi tam thiền vào tứ thiền thì mới có những trạng thái này. Nên quan điểm này chứ có lẽ rằng các vị thiền sư, nhất là tu thiền bà ốc ở Miến Điện, có lẽ này chứ không có đồng ý đâu. Tu quan điểm này là chỉ khi ở giai đoạn thiền quán thì có lẽ phù hợp. Ngài thi cơ chú là tránh tác ý, chứ không phải là thanh tịnh tác ý. Tránh nghĩa là tranh, nghĩa rằng là cái tâm mình còn loạn động. Quý vị thấy không? Bộ ngôn với bộ thủy, diệt hữu tịnh tác ý. Ngài khi cơ chú rằng diệt hữu tránh tác ý, bởi vì chỉ bộ ngôn thôi. Nghĩa hai chữ một trời một vực, một bên là thanh tịnh, một bên là khó điều phục. Thôi chúng ta hồi hướng. Ngày đêm ngông đứng này hướng về âm tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phân